Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2020, thứ sáu trong tuần thứ 25 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng: truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, khởi đầu bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca giới thiệu một hình ảnh rất quen thuộc của Chúa Giêsu. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện một mình. Ngài thường cầu nguyện trước một biến cố quan trọng sắp xảy ra, trước một khúc quanh quyết định trong đời người sắp khởi sự. Vậy đó là sự kiện quan trọng gì sắp xảy ra? Sau khi hỏi các môn đệ về việc dân chúng nói thầy là ai, Chúa Giêsu hỏi trực tiếp các môn đệ là những người luôn đồng hành bên người: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô đại diện anh em và mau mắn thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Chúng ta có thể dịch Đấng Kitô là Đấng được Thiên Chúa sức dầu. Đó là điều Chúa Giêsu đã xác quyết ngay khi khởi sự sứ vụ của người tại hội đường Nazareth, lúc người đọc đoạn văn của Isaiah: thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Giờ đây, sau một năm chung sống với Chúa Giêsu, Phêrô nhân danh nhóm 12 nhận ra người. Liền sau đó, Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó người sẽ phải chịu. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Thực vậy, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cũng vì sự kiện trên. Ý thức mình sẽ phải đóng vai trò Đấng Mêsia đau khổ. Chúa Giêsu nhìn cái chết của người đang diễn ra giữa thời trẻ trung sung sức. Nếu người đã nói đến ngày người phải chết ngay sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô, thì chính người vừa mới suy nghĩ rất lâu trong lúc cầu nguyện. Hơn nữa, người đã cầu nguyện có lẽ để các tông đồ khỏi lung lay trước sự loan báo có tính bi thảm này. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy noi gương Chúa, luôn biết cầu nguyện trong mọi việc để Chúa hướng dẫn hầu mỗi người có quyết định và việc làm đúng đắn theo thánh ý Chúa. Đời sống cầu nguyện sẽ làm cho chúng ta gần gũi Chúa và gần gũi tha nhân. Chính đời sống cầu nguyện thúc đẩy chúng ta hăng hái lên đường, chia sẻ niềm vui mà chúng ta lãnh nhận được trong đời sống chiêm niệm với Chúa. Hành động sẻ chia của chúng ta chắc chắn sẽ giúp mọi người nhận ra hình ảnh của Chúa đang hiện diện nơi mình, vì chúng ta đang cùng Chúa ra đi đến với môn dân sau khi kết hiệp với người trong đời sống cầu nguyện. Và đời sống tông đồ cũng thúc đẩy chúng ta càng phải cầu nguyện hơn khi chúng ta chứng kiến bao cảnh lầm than của phận người mà chúng ta không thể giúp đỡ hết được. Trong giờ cầu nguyện, chúng ta tha thiết dâng lên Chúa tất cả những hoàn cảnh đó và xin Chúa đoái thương nhìn đến họ. Vì thế, cầu nguyện không thể thiếu đối với người môn đệ của Chúa. Chúng ta hãy hăng hái cầu nguyện và khuyến khích người khác cầu nguyện như trong câu chuyện sau. Ở một vùng nọ tại Phi Châu, những người tin nơi Chúa rất là hăng hái trong việc cầu nguyện. Mỗi người đi một lối riêng qua đám cỏ dại bên ngoài làng và lên một chỗ đồi cao để cầu nguyện. Nên lối đi đến ngọn đồi ấy của từng người dần dần hiện ra vì cỏ không mọc lên được nữa. Tuy nhiên, một vài người có khi vì lười biếng hoặc nguội lạnh bỏ bê cầu nguyện, nên lối mòn của họ vì không có ai đi cỏ lại mọc như cũ. Những người trung tín cầu nguyện nhờ đó mà biết người nào bỏ cuộc hay là ít cầu nguyện. Anh chị em trong nhóm tín hữu này, khi thấy những lối mòn cỏ lại mọc, tìm đến những người trước kia thường đi trên lối mòn đó, khuyến khích họ trở lại cầu nguyện. Những người ấy thường nói: "Này bạn, cỏ mọc nhiều rồi đó." Người bạn nghe sẽ hổ thẹn và trở lại cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện và mau mắn thực thi. Bởi vì lời cầu nguyện luôn đưa chúng con gần đến Chúa và gần với tha nhân, để chúng con có thể phục vụ đàn chiên của Chúa như lòng Chúa mong ước. Amen.
Lạy Chúa,